ông Trump thúc công ty Mỹ rút khỏi Việt Nam. Tổng thống đắc cử của Mỹ không muốn tập đoàn Apple sản xuất sản phẩm ở Việt Nam mà thay vào đó chuyển về Hoa Kỳ, gây nhiều phản ứng trái chiều ở trong nước. Ông Donald Trump mới đây đã nói với ông Tim Cook, tổng giám đốc điều hành của Apple, rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone này lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ. Tổng thống tân cử tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hôm 23 tháng 11 rằng ông sẽ đưa ra các chính sách về thuế có lợi để Apple xây một hoặc nhiều nhà máy lớn ở Mỹ thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính cho rằng quan điểm của ông Trump có tính chất chủ nghĩa dân tộc bảo hộ và điều đó sẽ khiến thế giới và Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi. Về tuyên bố muốn rút việc sản xuất linh kiện sản phẩm của Apple khỏi Việt Nam, chuyên gia kinh tế độc lập này nói thêm.
Ý nghĩa là bản thân ông ảnh hưởng như ông đã. Tại vì khi đưa về cái tiền lương tiền công của Mỹ rất là cao, mà khi tiền lương tiền công cao thì cái chi phí giá thành của nó đội lên rất là lớn. Mỹ liệu có khả năng chịu đựng được hay không? Nếu lao động nhân công rẻ thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn.
Nhiều tờ báo ở trong nước cũng đã đồng loạt đưa ra nhiều bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tờ Người Đưa Tin viết rằng ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc Việt Nam để về Mỹ. Tờ này viết tiếp, bất kỳ chính sách ưu đãi như thế nào đi chăng nữa, thì để sản xuất một sản phẩm tại một quốc gia có chi phí nhân công cao như Mỹ, giá iPhone sản xuất tại Mỹ có thể tăng gấp đôi so với hiện tại, điều mà Apple chắc chắn không muốn. Báo chí trong nước trích dữ liệu từ Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết rằng công ty Apple đã lập chi nhánh tại Việt Nam cuối năm ngoái với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Trước những phát ngôn ít ỏi liên quan tới Việt Nam, ông Long cho VOA Việt ngữ biết rằng các kinh tế giả trong nước vẫn đang theo dõi mọi động thái của ông Trump để đoán định xem chính sách đối với Việt Nam của ông Trump trong tương lai sẽ ra sao. Tiến sĩ kinh tế này nói thêm.
Sau khi ông qua ba thì ông này tính cách nó hoàn toàn khác. Người ta cũng có những suy nghĩ là với cái tính cách thất thường ấy thì cái đường lối của ông như thế nào cũng chưa rõ. Người ta cũng đang chờ đợi chính kiến Việt Nam thực sự mà đánh giá cụ thể như thế nào thì cũng chưa ai có cái quan điểm. Nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ chắc chắn là khó khăn hơn thời ông Obama.
Dù theo đánh giá của các nhà quan sát, hiện vẫn chưa rõ chính sách của ông Trump đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu về chính sách công ở thủ đô Washington mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở thủ đô Washington nói thêm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với tân chính quyền Mỹ để củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách thực tiễn, lâu dài và bền vững. Việt Nam sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm sau và theo ông Vinh, Hà Nội hy vọng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới thăm Việt Nam và tham dự sự kiện này. Trung Quốc có thể cùng tác chiến ở Biển Đông và Hoa Đông. Một cổng thông tin của Trung Quốc mới đây dẫn lời quan chức quân sự cấp cao nói rằng quân đội nước này có khả năng đồng thời tham chiến trên cả hai vùng biển, hiện đang trong vòng tranh chấp với nhiều nước như Việt Nam và Nhật Bản. Chuẩn đô đốc Duẫn Trác được trang china.org.cn nói rằng khả năng đó của không quân nước này được thể hiện rõ qua cuộc tập trận thường lệ ở Tây Thái Bình Dương. Thông qua các chuyến bay đồng thời giữa eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines ở Biển Đông, cũng như eo biển Miyako ở biển Hoa Đông. Vị chuẩn đô đốc được trích lời nói rằng bay qua hai eo biển cùng một lúc thực sự là một thách thức lớn đối với không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Duẫn, kể cả khi chiến tranh bùng nổ, đồng thời ở Biển Đông và biển Hoa Đông, không quân nước này vẫn có khả năng tham chiến. Trong khi đó, phát ngôn viên của không quân Trung Quốc hôm 26 tháng 11 nói rằng lực lượng này sẽ duy trì cũng như nâng cao khả năng chiến đấu, chiến lược theo quyền lợi của quốc gia của Trung Quốc. Trước những động thái căng thẳng trên Biển Đông, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI ở Stockholm, Thụy Điển, Việt Nam thời gian qua đã tậu máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm và ngư lôi. Theo SIPRI, 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu của Việt Nam đặt mua của Nga đã được bàn giao từ năm 2013 tới năm 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ Jephard và tàu hộ tống Terantun mà Hà Nội cũng mua của Moscow. Ông Trần Bang, một cựu chiến binh ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự cho thấy Việt Nam đã ý thức được mối đe dọa ngoại xâm. Ông nói thêm.
Cái việc tăng cường cái tiềm lực quốc phòng là cần thiết để phòng vệ. Và cái mối đe dọa thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Cái việc trực tiếp gây hấn những năm gần đây thì rõ ràng là chỉ có Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam ở bên cạnh một cái nước như vậy thì cái việc chuẩn bị quốc phòng, vì thế thì nó cũng là đúng thôi, không có gì là sai.
Hồi tháng 8, Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu thuộc một viện nghiên cứu của Mỹ ở thủ đô Washington mới đây đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã mở rộng đường băng ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc sau đó đã phản đối hành động này, dù Hà Nội chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin trên.
Đài Loan hôm 29 tháng 11 tiến hành cuộc thao dược cứu hộ cứu nạn ở ngoài khơi hòn đảo duy nhất mà Đài Bắc kiểm soát ở Trường Sa. Nhưng Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền lớn nhất ở Biển Đông, lại có thái độ mềm mỏng hơn trước. Trong cuộc diễn tập này, ngoài khơi hòn đảo mà Đài Bắc gọi là Ituaba hay Thái Bình, còn Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Theo Reuters, các tàu tuần duyên và trực thăng của Hải quân Đài Loan đã thực hiện các hoạt động ứng cứu các thủy thủ bị thương trên một chiếc tàu bị hỏa hoạn, rồi sau đó đưa họ tới một bệnh viện nhỏ trên hòn đảo mà họ kiểm soát ở Biển Đông. Khi được hỏi về động thái của Đài Loan hôm 29 tháng 11, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng người dân Trung Quốc ở cả hai bờ eo biển Đài Loan có nhiệm vụ chung sức bảo vệ tài sản của tổ tiên. Reuters dẫn lời các chuyên gia nói rằng Bắc Kinh cũng muốn Đài Bắc củng cố chủ quyền đối với Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa, vì Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, có thể bị cưỡng chế bằng vũ lực để trở về với đại lục. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng về cuộc diễn tập mới nhất của Đài Loan. Tuy nhiên, hồi tháng 9, Bộ này lên tiếng phản đối Đài Loan chiếm đóng và tiến hành các hoạt động trên đảo Ba Bình. Bộ Quốc phòng Đài Loan trước đó cho biết đã yêu cầu Google làm mờ các hình ảnh về một số cơ sở xây cất trên Biển Đông, theo hãng tin Reuters.
Sự ra đi của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, người được các nhà lãnh đạo Việt Nam coi là chỗ dựa tinh thần, đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông và công chúng Việt Nam. Trong khi chính phủ Việt Nam quyết định để tang lãnh tụ Cuba với nghi thức quốc tang vào ngày 4 tháng 12, và truyền thông chính thống của Việt Nam có nhiều bài viết ca ngợi và thương tiếc lãnh tụ vĩ đại cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, thì nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội rằng ông Fidel Castro không xứng đáng được tưởng nhớ như vậy. Trong mấy ngày qua, nhiều người đã dùng mạng xã hội Facebook để chỉ trích ông Fidel Castro về những điều mà họ cho là những tội ác mà ông đã thực hiện thời còn lãnh đạo Cuba. Nhiều người chia sẻ một bài viết của tạp chí GQ về việc ông Fidel Castro từng sở hữu nhiều công ty bất động sản, từng quan hệ với 35.000 phụ nữ và hút xì gà từ năm mới lên 14 tuổi. Một người dùng Facebook có tên Châu Đoàn viết có những người bị nhồi sọ quá lâu nên đang thương tiếc một kẻ độc tài đã giết chết hàng chục ngàn người Cuba và bần cùng hóa cả một đất nước. Một người dùng khác có tên Trịnh Hữu Long của tổ chức phi chính phủ Voice viết trên trang Facebook của mình để phản ứng trước quyết định của Việt Nam cử hành quốc tang thương tiếc ông Fidel Castro. Dân mạng này cho biết, vì lối suy nghĩ và cách tuyên giáo từ những năm 60, đảng ta lố bịch hóa những người mà họ ca ngợi, mà lần này nạn nhân là Fidel Castro, và nghi lễ quốc tang phải phù hợp với tâm tình của con người sẽ là một thảm họa ngoại giao nếu dưới lá cờ rủ là những cuộc nhậu và karaoke tưng bừng của dân chúng. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng cho rằng luôn có các ý kiến đánh giá trái chiều đối với bất kỳ một nhân vật lịch sử nào từ trước tới giờ ở Việt Nam, chẳng hạn như Hồ Chí Minh hay Nguyễn Văn Thiệu hay Ngô Đình Diệm và cả Fidel Castro.
Đường lối của Fidel ấy, có thể nói từ năm 59 tới giờ, tức là cách mạng Cuba tới giờ, gây tranh cãi rất nhiều. Và bây giờ chúng ta nhìn, chưa nói tới người Việt mà bây giờ nói tới cái dòng suy nghĩ ở Pháp là đã khác rồi. Ví dụ như là ngay một cái tờ cánh tả Libération thì trước đây họ đánh giá, họ cũng khá đồng nhiệt với Fidel, thì bây giờ họ cũng cho rằng Fidel là người có vẻ bảo thủ. Mà thực ra thì tôi cho là Fidel là người rất bảo thủ.
Những người thuộc thế hệ trước từng chứng kiến sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của Cuba cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập và mối quan hệ rất đặc biệt trong hơn 55 năm qua của hai dân tộc không đồng ý với quan điểm chỉ trích lãnh tụ quá cố của Cuba. Ông Lưu Kha, một cựu nhà báo có gần 15 năm học tập và công tác ở Cuba, cho rằng nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ Fidel Castro vì ông đấu tranh cho một lý tưởng, mình tin tưởng và suốt cả cuộc đời mình chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng đó. Theo nhà báo từng cộng tác với Thông tấn xã Việt Nam, ông Fidel, theo cách gọi thân mật của người Việt Nam, là người có khả năng hùng biện và có sức lôi cuốn rất lớn.
Không những chỉ những cái người yêu quý Fidel mà kể cả những cái người mà không thích Fidel hoặc coi ông như là kẻ thù, thừa nhận ông là một con người hùng biện và một con người có cái sức thu hút. Thế và ông có ảnh hưởng rất lớn đối với các phong trào giải phóng dân tộc.
Ông Fidel từng tuyên bố vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình và từng tới thăm Việt Nam 3 lần. Theo nhà báo Lưu Kha, Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel được coi là nước cộng sản có hệ thống giáo dục và sức khỏe tốt nhất cho người dân, và Việt Nam nhìn Cuba như một trong số ít các nước ở thế giới thứ ba có nhiều thành công như vậy.
Cuba đi theo con đường lối xã hội chủ nghĩa, nó có những cái khác với cái con đường đi của những nước khác, cho nên là họ có thể có những cái nhận xét khác với Fidel, coi Fidel là độc tài thế này thế kia. Thế nhưng mà nếu như họ nhìn kỹ vào cái thực chất của cuộc cách mạng Cuba thì họ sẽ không thể nói như vậy.
Nhận xét về việc liệu Việt Nam sẽ như thế nào sau sự ra đi của chỗ dựa tinh thần Fidel Castro, cựu nhà báo Lưu Kha nói.
Hai nước cùng đi theo chủ nghĩa xã hội thật, nhưng mà cũng có những cái con đường đi riêng của mình. Không ai có thể lấy cái con đường đi của một nước này để áp đặt lên một con đường của nước khác. Đối với Cuba cũng như vậy và đối với Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà con đường đi của Việt Nam thì do nhân dân Việt Nam quyết định, chứ cũng không phải do Cuba quyết định và cũng không do Mỹ quyết định, không do bất cứ một nước nào khác quyết định cả.
Còn nhà báo Phạm Chí Dũng lại cho rằng sự ra đi của ông Fidel là một mất mát lớn cho một bộ phận lãnh đạo của Việt Nam.
Việt Nam không ảnh hưởng gì cả, đó là đối với xã hội Việt Nam. Nhưng mà đối với một bộ phận nho nhỏ ở trong giới lãnh đạo Việt Nam thì điều đó có ý nghĩa như là một sự mất mát về chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa dẫm tinh thần. Đặc biệt là những người bảo thủ và giáo điều như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những cái lớp kế cận được dự phòng của ông Trọng như là ông Đinh Thế Huynh hay là một số người khác. Tôi cho là họ cảm thấy mất mát. Và sắp tới thì cái vấn đề ý thức hệ sẽ càng trông chênh hơn nữa.
Theo ông Dũng, điều tốt đẹp về mặt cá nhân mà ông Fidel Castro đã làm là ông dừng lại sớm hơn là những nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong khi những lãnh đạo Việt Nam muốn nắm quyền lực cho đến lúc chết thì nhà lãnh đạo Cuba đã từ bỏ chức vị chủ tịch nước cách đây 10 năm. Ông Dũng cho rằng không nên có một thái độ quá tàn nhẫn như con người huyền thoại như Fidel, nhưng cũng không thể bỏ qua một điều rằng ông ta đã bỏ lỡ những cơ hội để làm cho một đất nước Cuba đỡ bức bí về kinh tế hơn.
Giữa lúc Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ đang chuẩn bị kết liễu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, chính phủ Việt Nam vẫn duy trì kế hoạch thúc đẩy 30 dự luật vốn được xây dựng để tuân thủ Hiệp định TPP, trong đó có các luật về lao động, kinh doanh, ngoại thương và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bloomberg dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam, phát biểu rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành những gì chúng tôi đã có kế hoạch làm. Chúng tôi cần cải thiện công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Điều đó rất quan trọng. Lâu nay, Việt Nam được xem là một trong những nước có thể hưởng lợi nhiều nhất từ TPP với triển vọng tiếp cận được nhiều thị trường hơn cho các loại hàng hóa sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, từ quần áo, giày dép cho đến hàng điện tử. Tuy vậy, khi TPP bị đình trệ, Việt Nam không mất tất cả mọi thứ. TPP giúp tạo đà cho những thay đổi về cơ cấu ở đất nước có hơn 90 triệu dân này. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật của Quốc hội nói với Bloomberg rằng TPP đã nâng cao nhận thức của những thành phần chủ chốt như quan chức chính phủ, các chủ lao động, công đoàn, người lao động và công chúng về tác động của thương mại tự do. Các chủ doanh nghiệp dường như cũng muốn duy trì đà cải cách do TPP tạo ra. Ông Alan Pham, kinh tế gia trưởng của Vina Capital, công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam, nói TPP có thể là một lộ trình cho Việt Nam khi đất nước hội nhập hơn vào kinh tế toàn cầu. Ông nói, có TPP hay không, Việt Nam sẽ vẫn cải cách. Hiệp định này rất có ích để chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam biết cần tiến hành những bước gì để thực sự trở thành một phần trong nền kinh tế toàn cầu. Hồi tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ngay cả khi TPP thất bại, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế nhiều hơn với 12 hiệp định thương mại tự do khác đã ký. TPP gồm 12 nước, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Canada, Nhật, Úc và một số nước khác, nhưng không có Trung Quốc. Khối này được cho là sẽ chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế toàn cầu hay 30.000 tỷ đô la nếu hiệp định TPP có hiệu lực. Chính phủ Anh mới đây đã lên tiếng cảnh báo về virus Zika ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Anh hôm 28 tháng 11 nói nhà chức trách y tế của Anh đã xếp hạng Việt Nam là nước có nguy cơ truyền nhiễm virus Zika. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho hay tính đến ngày 28 tháng 11, Zika đã lây lan ở 17 trong số 24 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thành phố có 83 người nhiễm Zika, trong đó có 9 phụ nữ đang mang thai. Loại virus truyền qua muỗi này vô hại đối với đại đa số người bị nhiễm virus, nhiều người không có bất cứ triệu chứng gì, nhưng nó có thể gây biến chứng đối với con của những phụ nữ mang thai. Người ta đã coi Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Cũng có quan ngại là Zika có thể gây ra triệu chứng hiếm gặp GBS ở một vài nạn nhân của nó. Khi bị GBS, chính hệ miễn dịch của một người lại làm hư hại các tế bào thần kinh dẫn đến teo cơ hoặc bại liệt. Dịch Zika hiện đang lan rộng ở các nước nhiệt đới, nhất là vùng Mỹ Latin.